là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay sau phần tin là phản ánh về những kết quả đạt được trong công tác khuyến học khuyến tài của tỉnh 5 năm qua. Tiếp đó là ghi nhận về nỗ lực trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện Bình. Phần cuối chương trình là chuyên mục Câu chuyện doanh nghiệp. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Sáng nay, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Yên Bái, Trung tâm Phát triển khoa học công nghệ và chăm sóc sức khỏe cộng đồng Yên Bái tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nâng cao năng lực quản trị chuỗi giá trị cây thuốc nam năm thứ 3 và triển khai hoạt động dự án năm thứ 4. Thực hiện dự án nâng cao năng lực quản lý chuỗi giá trị cây thuốc nam do Phái đoàn Liên minh châu Âu EU tài trợ, năm 2020, Trung tâm Phát triển Khoa học Công nghệ và Chăm sóc Sức khỏe Cộng đồng Yên Bái đã tổ chức các hoạt động cụ thể như diễn đàn cây thuốc nam, hội thảo chuyên đề, hội thảo thúc đẩy liên kết giữa nông dân và doanh nghiệp, tham quan sản phẩm, khảo sát chuỗi giá trị cây khôi nhung và cà gai leo, duy trì sinh hoạt nhóm sở thích, đẩy mạnh các hoạt động truyền thông. Ngoài ra, dự án cũng khảo sát xây dựng đề xuất hỗ trợ thêm 2 mô hình chuỗi giá trị tại xã Xuân Long, huyện Yên Bình và cây lá gan tại xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn. Đến nay, dự án đã duy trì 4 nhóm sở thích trồng cây thuốc nam, chế biến và kinh doanh cây thuốc nam, kết nối doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, hỗ trợ 300 hộ dân trong tỉnh trồng cây thuốc nam cho các bài thuốc đông y tiềm năng, trong đó 52 hộ tham gia trồng cà gai leo tại 4 xã với tổng diện tích 6 hectare. Từ tháng 8 năm 2020 đã cho thu hoạch 2 vụ sản lượng và gần 85 tấn tươi và trên 13 tấn khô, thu về hơn 860 triệu đồng. Năm thứ tư, dự án sẽ khai thác các hoạt động như duy trì diễn đàn cây thuốc nam, thúc đẩy hợp tác giữa các thành viên của chuỗi giá trị bản địa, hỗ trợ thiết lập giá trị cây thuốc nam mới, củng cố phát huy vai trò trách nhiệm của ban quản lý dự án, thu hút sự tham gia của các doanh nghiệp, huy động tất cả các thành phần tham gia dự án thực hiện.
Chiều qua, Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh đã công bố thành lập Công đoàn Công ty Cổ phần Đá Bình Minh và Công ty Cổ phần Công nghiệp EP thuộc khu vực Công nghiệp phía Nam, thành phố Yên Bái.
Với ngành nghề chính là sản xuất chế biến đá tiêu thụ trong nước và xuất khẩu, Công ty Cổ phần Đá Bình Minh đã giải quyết việc làm cho 15 lao động với mức thu nhập bình quân từ 5 triệu đồng một người một tháng. Đáp ứng nguyện vọng của người lao động, Công đoàn Công ty Cổ phần Đá Bình Minh chính thức được thành lập với 15 đoàn viên. Tại Công ty Cổ phần Công nghiệp EP chuyên sản xuất và chế biến đá các loại xuất khẩu sang các nước Ấn Độ, Trung Quốc, sau gần một năm đi vào hoạt động, công ty đã tạo việc làm cho gần 40 lao động ở địa phương. Nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng và chăm lo cho đoàn viên công đoàn công ty, Công ty Cổ phần Công nghiệp EP đã chính thức được thành lập với 36 đoàn viên. Việc thành lập công đoàn cơ sở sẽ phát huy sức mạnh tập thể, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, bảo vệ quyền lợi của đoàn viên, qua đó phát động các phong trào thi đua sát với phương hướng nhiệm vụ của doanh nghiệp, góp phần tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, đưa công ty ngày càng phát triển.
Thành phố Yên Bái vừa tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm trong công tác kết nối phát triển du lịch giữa thành phố và các huyện thị xã trong tỉnh năm 2020. Những năm qua, thành phố Yên Bái đã triển khai nhiều chính sách thu hút, khuyến khích tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư và nhân dân tham gia phát triển du lịch. Nhiều điểm du lịch hấp dẫn đã thu hút đông đảo dân cư và du khách tới tham quan. Cùng với đó, thành phố đã tăng cường quản lý đô thị, triển khai nhiều biện pháp nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, góp phần xây dựng môi trường du lịch văn minh, an toàn, thân thiện. Với nhiều giải pháp đồng bộ, năm 2019, thành phố đã đón và phục vụ 75.000 lượt du khách, doanh thu đạt trên 45 tỷ đồng. 10 tháng năm 2020, thành phố đã đón và phục vụ trên 43.000 lượt khách, doanh thu đạt gần 28 tỷ đồng. Hiện nay, thành phố Yên Bái có 73 cơ sở lưu trú, trong đó có 60 cơ sở lưu trú được xếp hạng. Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, lãnh đạo huyện thị xã trong tỉnh đã trao đổi kinh nghiệm trong công tác quản lý và phát triển du lịch, kinh nghiệm xây dựng quy hoạch, kế hoạch, thu hút nguồn lực để phát triển du lịch hiệu quả, định hướng xây dựng các sản phẩm du lịch đặc sắc, kinh nghiệm quảng bá, xúc tiến, mời gọi các nhà đầu tư, xây dựng và tham gia các liên kết phát triển du lịch trong vùng. Nhân dịp này, các đại biểu tham gia hội nghị đã chứng kiến lễ ra mắt sản phẩm du lịch là tour du lịch tham quan tìm hiểu lịch sử và giáo dục truyền thống trên địa bàn thành phố Yên Bái và ký kết biên bản ghi nhớ về hợp tác kết nối phát triển du lịch giữa thành phố Yên Bái và các huyện thị xã trong tỉnh.
Từ đầu năm đến nay, huyện Trấn Yên đã có 9 thôn đạt nông thôn mới kiểu mẫu. Các nông thôn mới kiểu mẫu đã phải đạt các tiêu chí như thu nhập bình quân đầu người tăng 1,5 lần đối với mức quy định xã nông thôn mới, tỷ lệ người có việc làm đạt trên 95%, 100% hộ có nhà ở đạt tiêu chuẩn của Bộ Xây dựng, 100% đường được nhựa hóa hoặc bê tông hóa, chiều rộng nền đường tối thiểu 5 mét, chiều rộng mặt đường tối thiểu 4 mét. Từ nay đến cuối năm, huyện Trấn Yên sẽ tiếp tục đánh giá mức độ đạt các tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu đối với 5 thôn Lương An, xã Hưng Khánh, thôn 6 và thôn 8 xã Minh Quán, thôn Quang Minh và An Thành, xã Y Can. Phấn đấu đến tháng 11, xã Đào Thịnh hoàn thành 5 nhóm tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, đủ điều kiện xét và công nhận.
Nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về các chính sách lợi ích của bảo hiểm xã hội nói chung, bảo hiểm xã hội tự nguyện nói riêng, 9 tháng qua toàn tỉnh đã có hơn 12.600 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, tăng hơn 6.000 người so với cùng kỳ năm trước. Để đạt mục tiêu năm 2020, toàn tỉnh sẽ phát triển được hơn 15.500 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Từ nay đến hết năm, Bảo hiểm xã hội tỉnh tiếp tục phối hợp với đại lý, Ủy ban nhân dân xã, cơ quan bưu điện tuyên truyền vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội, tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho các đại lý thu cấp xã, phường, phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch được giao, góp phần đảm bảo an sinh xã hội ở địa phương.
Quý vị và các bạn vừa nghe những tin tức vừa diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, để khuyến học khuyến tài trở thành phong trào rộng khắp, góp phần tích cực trong việc phát triển nguồn nhân lực, đẩy mạnh công cuộc xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế, xã hội trên mảnh đất quê hương. Chặng đường 5 năm qua, đội ngũ những người làm công tác khuyến học tỉnh Yên Bái đã thể hiện sự năng động, sáng tạo, tâm huyết và đầy trách nhiệm. Công tác khuyến học khuyến tài đã đi vào cuộc sống và thu được nhiều kết quả ấn tượng. Nhìn lại kết quả công tác khuyến học khuyến tài của tỉnh thời gian qua, sau đây mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Tiếp lửa tinh thần hiếu học trên quê hương Yên Bái.
Với 43 hộ gia đình, hơn 220 thành viên, dòng họ Vàng huyện Mù Cang Chải là điểm sáng trong việc thực hiện quyết định số 281 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ và cộng đồng. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền vận động với tinh thần tất cả cho học tập, thường xuyên gây quỹ hỗ trợ các gia đình khó khăn mà cả dòng họ Vàng không cháu nào bỏ học, không ai vi phạm pháp luật hay mắc các tệ nạn xã hội. Các hộ đều đạt danh hiệu gia đình học tập, gần 20% thành viên có trình độ trung cấp, cao đẳng và đại học. Ở nơi mà người dân vẫn đang còn gian khó thì kết quả học tập đáng khích lệ của dòng họ Vàng đã và đang cuốn hút tất cả dòng họ nơi đây trở thành cộng đồng học tập cùng vươn lên. Ông Vàng Bua Tủa, trưởng ban khuyến học dòng họ Vàng, huyện Mù Cang Chải chia sẻ.
Hiện tại thì đối với dòng họ Vàng của chúng tôi thì có 12, đại học trở lên là có 12 đồng chí, còn cao đẳng là có 8, còn trong cốc là có 18 người.
Nhờ có mô hình khuyến học gắn với phát triển du lịch cộng đồng mà du lịch của xã Nghĩa An thì xã Nghĩa Lộ đang ngày càng khởi sắc. Tham gia mô hình này, những người dân vốn chỉ quen với ruộng vườn, khung cửi, nay đã được mở mang kiến thức và tầm nhìn, biết làm kinh tế và quảng bá nét đẹp văn hóa dân tộc mình để phát triển du lịch. Đời sống đi lên lại tạo điều kiện thuận lợi để người dân có cơ hội học tập nhiều hơn. Không ít hộ gia đình tham gia mô hình khuyến học gắn với du lịch đã có thu nhập cả 100 triệu đồng mỗi năm. Cái hay ở thị xã Nghĩa Lộ là mỗi địa phương lại có cách khuyến học riêng, tiêu biểu như xã Thanh Lương. Để khích lệ phong trào học tập suốt đời, địa phương này đã phát động phong trào tiếng loa học đêm tại 100% thôn bản. Nhờ có tiếng loa, đến nay xã Thanh Lương có hơn 70% học sinh sơ cấp 3 đỗ các trường cao đẳng đại học, tỷ lệ học sinh khá giỏi các cấp chiếm hơn 40%. 100% trẻ được đến trường đúng độ tuổi, đưa xã Thanh Lương trở thành điểm sáng cho công tác giáo dục của thị xã Nghĩa Lộ. Em Bùi Văn Phúc, học sinh trường Trung học thông Nghĩa Lộ nói:
"Mỗi khi mà cái tiếng loa nó cất lên thì nó tạo động lực cho cháu phải học, học để sau này còn trở thành doanh nhân."
Với thành phố Yên Bái, phong trào nuôi heo đất khuyến học là một hoạt động thiết thực. Nhờ triển khai linh hoạt phù hợp thực tế mà phong trào này đã trở thành một điểm sáng được đông đảo người dân hưởng ứng tham gia. Trên 13.000 gia đình thực hiện nuôi heo đất khuyến học là một con số ấn tượng của thành phố. Mỗi gia đình trung bình tiết kiệm được từ 3 đến 30 triệu đồng một năm để lo cho việc học hành của con em mình. Rất nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn đã được nâng bước đến trường. Phong trào này không chỉ lan tỏa mạnh mẽ tại các khu dân cư mà còn được chi hội khuyến học các cơ quan doanh nghiệp, các tổ chức và tại các trường học của thành phố sôi nổi hưởng ứng. 5 năm qua, nhiều địa phương trong tỉnh đều có những mô hình tiêu biểu sáng tạo gắn với thực tế như mô hình câu lạc bộ khuyến học tiếng nói chữ viết xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên, câu lạc bộ phụ nữ với văn hóa đọc xã Mậu Đông, huyện Văn Yên, mô hình khuyến học và xử lý rác thải nhựa trong trường học mầm non, khuyến học gắn với văn minh đô thị ở tổ dân phố. Không chỉ có các trung tâm học tập cộng đồng, các dòng họ, các gia đình hiếu học đang lan tỏa rộng khắp từ vùng thấp đến vùng cao, từ thôn quê đến thành thị, mà gần đây các cấp hội khuyến học trong tỉnh đang tiếp tục xây dựng mô hình công dân học tập. Thành phố Yên Bái, huyện Trấn Yên, Văn Chấn, Văn Yên, thị xã Nghĩa Lộ là những địa phương có nhiều mô hình tiêu biểu trong công tác khuyến học khuyến tài. Phong trào phát triển mạnh tạo điều kiện cho mọi người được tham gia học tập bình đẳng, được trang bị kiến thức, góp phần nâng cao dân trí, năng lực công tác, tăng năng suất lao động, ổn định đời sống kinh tế cho nhân dân. Học, học nữa, học mãi, học mọi lúc mọi nơi không chỉ là khẩu hiệu mà đã đi vào thực tế trong cuộc sống. Trận lũ quét kinh hoàng năm 2017 đã khiến hàng chục ngôi trường ở vùng cao trong tỉnh bị lũ cuốn trôi. Hàng trăm lớp học bị vùi lấp, 2.000 học sinh không còn nhà cửa, sách vở. Tưởng chừng năm học mới của các em sẽ không thể bắt đầu cùng với học sinh cả nước. Thế nhưng trong lúc khó khăn hoạn nạn ấy, tinh thần tương thân tương ái, tất cả vì học sinh và sự nghiệp giáo dục lại được phát huy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Thông qua hội khuyến học đã có hơn 3 tỷ đồng, hàng nghìn ngày công hỗ trợ các nhà trường và học sinh bị ảnh hưởng bởi lũ quét. Nhờ vậy, chưa đầy một tháng sau lũ, các em học sinh vùng cao Yên Bái lại nô nức tham gia ngày tựu trường trong niềm vui tươi phấn khởi. Với sự nỗ lực nhiệt tình vận động, sự công tâm minh bạch của những người làm công tác khuyến học, nhiệm kỳ qua, quỹ khuyến học các cấp trong tỉnh đã huy động được sự chung tay góp sức của những tấm lòng vàng trong cộng đồng xã hội. Quỹ khuyến học đã động viên thôi thúc khích lệ biết bao học sinh nghèo vượt khó, góp phần thắp sáng mơ ước đến trường của các em, tiếp lửa cho truyền thống hiếu học và tạo điều kiện học tập suốt đời cho học sinh sinh viên các dân tộc trong tỉnh. Cũng từ nguồn quỹ khuyến học, nhiều thầy và trò miệt mài hăng say dạy tốt học tốt được động viên kịp thời. 5 năm qua, gần 113.000 lượt học sinh, giáo viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, thầy cô dạy tốt, học trò đạt giải cao cho các kỳ thi được nhận thưởng, được hỗ trợ kinh phí. Hàng ngàn chiếc xe đạp cùng hàng chục ngàn đồ dùng sinh hoạt và học tập đã đến với học sinh nghèo. Bà Ngô Thị Trinh, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Yên Bái, cho biết về những kết quả trong công tác khuyến học, khuyến tài 5 năm qua.
Trong 5 năm qua, thì phát huy những cái kết quả đã đạt được từ các nhiệm kỳ trước, thì Hội Khuyến học tỉnh đã rất tích cực chủ động trong việc phối hợp tham mưu để ban hành, tổ chức triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập. Hội cũng đã quan tâm tới công tác củng cố, kiện toàn, phát triển tổ chức hội và hội viên. Các chỉ tiêu đều đạt và vượt so với nghị quyết Đại hội Hội Khuyến học tỉnh lần thứ 3 đề ra.
Với khát khao con em đồng bào mình không bị thất học, các em có kiến thức để xóa đi những hủ tục lạc hậu, áp dụng khoa học kỹ thuật và sản xuất nâng cao đời sống. Những cán bộ khuyến học vùng cao đã không quản ngại nắng mưa, băng rừng vượt suối, đi bộ cả ngày đường để đến từng nhà vận động các gia đình đưa con em đến trường. Cũng nhờ sự tận tâm của các cán bộ khuyến học mà năm học này hai đứa con nhỏ của anh Vàng A Dình được tiếp tục đến lớp như bao học sinh khác. Anh Dình cũng đã chút bỏ được suy nghĩ làm nương rẫy thì cần học gì học. Giờ đây anh hiểu được ý nghĩa to lớn của việc học. Anh Dình nói.
Như trước, một số người thì không cho con cái đi học. Và này nọ ở nhà giúp đỡ bố mẹ, gia đình này nọ. Nhưng mà đối với chúng tôi thì bây giờ quan điểm bây giờ là phải cố gắng cho con cái đi học hành đến nơi đến chốn. Để cho con cái biết được cái chữ.
Làm công tác hội, cái việc mà người ta thường ví như ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng, phần nhiều là cán bộ kiêm nhiệm hoặc hưu trí. Nhiều người ở cái tuổi xưa nay hiếm, lẽ thường ai cũng muốn nghỉ ngơi bên con cháu. Những người làm khuyến học các cấp trong tỉnh đã và đang tâm huyết, nhiệt tình chung tay vì sự học của thế hệ trẻ. Với mục tiêu xây dựng xã hội học tập trên quê hương Yên Bái theo tinh thần chỉ thị số 11 của Bộ Chính trị và nghị quyết Đại hội 18 Đảng bộ tỉnh. Không chỉ chủ động tham mưu cho tỉnh ra văn bản chỉ đạo kiện toàn phát triển tổ chức hội, đa dạng hóa công tác tuyên truyền vận động, Hội Khuyến học tỉnh đã chủ động phát huy vai trò nòng cốt trong phối hợp liên kết các tổ chức, các lực lượng xã hội để cùng nhau khuyến học khuyến tài, xây dựng chương trình kế hoạch triển khai nghiêm túc chủ trương, quy định và hướng dẫn về công tác khuyến học của cấp trên. Yên Bái hôm nay đã từng bước chuyển mình với các bức tranh kinh tế xã hội ngày càng tươi sáng, chất lượng nguồn nhân lực được nâng cao với tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt tới 63%. Tỷ lệ huy động học sinh ra lớp trường đạt chuẩn quốc gia năm sau cao hơn năm trước, đã xuất hiện ngày càng nhiều học sinh giỏi các cấp, trong đó có cả học sinh đạt giải quốc tế. Mỗi thành tựu ấy đều được xây dựng từ việc học tập rèn luyện của mỗi cá nhân và có sự đóng góp không nhỏ của công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Thành công của nhiệm kỳ qua là nền tảng để công tác khuyến học khuyến tài tỉnh Yên Bái thực hiện tốt vai trò của mình trong nhiệm kỳ mới. Bà Vũ Thiện Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái chỉ đạo.
Để tổ chức triển khai thực hiện tốt kết luận của Ban Bí thư Trung Đảng và quyết định của Thủ tướng Chính phủ đối với công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, Ủy ban Nhân tỉnh Yên Bái sẽ tập trung chỉ đạo kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập các cấp theo hướng thiết thực và hiệu quả, tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đề ra tại kế hoạch thực hiện đề án xây dựng xã hội học tập. Hai là tiếp tục đẩy mạnh và đổi mới công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức phù hợp với từng đối tượng nhằm nâng cao nhận thức của toàn xã hội về tầm quan trọng của công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Ba là nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập gắn với xây dựng văn hóa và con người Yên Bái thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo và hội nhập.
Với tâm thế sẵn sàng đổi mới, nỗ lực vươn lên làm nòng cốt trong việc liên kết các lực lượng xã hội để mạnh phong trào khuyến học khuyến tài,
xây dựng xã hội học tập. Hội khuyến học tỉnh đặt ra mục tiêu tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng củng cố phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức hội, đẩy mạnh phong trào thi đua học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, xây dựng mô hình công dân học tập và lồng ghép gắn kết với các phong trào xây dựng đời sống văn hóa, cuộc vận động xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ công tác hội theo tinh thần đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, góp phần xây dựng con người Yên Bái thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập, xây dựng quê hương Yên Bái trở thành tỉnh khá trong vùng trung du và miền núi phía Bắc theo hướng phát triển xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, xác định công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông là một trong những nhiệm vụ quan trọng góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương. Thời gian qua, huyện Bình đã chỉ đạo các ngành chức năng, các xã, thị trấn triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm phòng ngừa, ngăn chặn, giảm thiểu tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương. Phản ánh của cộng tác viên chương trình.
Vũ Linh là xã có địa bàn rộng, dân cư đông và phương tiện giao thông khá lớn, nên từ đầu năm đến nay cùng với tổ chức 10 buổi tuyên truyền lồng ghép luật giao thông đường bộ trong các buổi sinh hoạt đoàn thể, họp thôn, các buổi học ngoại khóa cho trên 1.000 lượt cán bộ, giáo viên, học sinh và người dân trên địa bàn. Công an xã Vũ Linh còn tổ chức tuần tra trên các tuyến đường và kiểm tra giao thông tĩnh tại khu vực chợ, qua đó đã kịp thời nhắc nhở 15 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông, xử phạt 10 trường hợp, nộp ngân sách trên 4,5 triệu đồng. Đặc biệt hưởng ứng tháng an toàn giao thông 2020, xã Vũ Linh đã tăng cường tổ chức các đợt dẹp hành lang giao thông và tuần tra kiểm soát việc chấp hành luật giao thông đường bộ của người dân. Đồng chí Lò Mạnh Linh, trưởng công an xã Vũ Linh, huyện Yên Bình cho biết.
Với đặc thù của địa phương, lực lượng công an xã đã tham mưu để Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã kiện toàn ban chỉ đạo an toàn giao thông, xây dựng kế hoạch giải tỏa và thành lập các tổ công tác để tuyên truyền dưới nhiều hình thức đa dạng phong phú đến mọi tầng lớp nhân dân.
Thực hiện kế hoạch triển khai tháng an toàn giao thông năm 2020 với mục tiêu tính mạng con người là trên hết, ngay từ đầu năm, Ban An toàn Giao thông huyện Yên Bình đã chủ động tham mưu với Ủy ban nhân dân huyện xây dựng kế hoạch triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục, nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ đến mọi tầng lớp nhân dân, nhất là thanh thiếu niên, học sinh. Chị Nguyễn Thị Tuyết, thôn Ba Trãng, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình nói.
Người dân Vĩnh Kiên chúng tôi thường xuyên được cán bộ thôn cũng như là cán bộ xã thường xuyên tuyên truyền về luật giao thông đường bộ. Và khi chúng tôi được tiếp cận với cái tuyên truyền đó thì người dân chúng tôi là có ý thức cao hơn. Và khi tham gia giao thông thì trước tiên là bảo vệ cho chính bản thân mình và cho toàn xã hội.
Bên cạnh công tác tuyên truyền, Công an huyện Yên Bình đã mở các đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, nhất là trong các dịp lễ Tết và các sự kiện diễn ra tại địa phương. Tăng cường tuần tra kiểm soát tại các tuyến tỉnh lộ, huyện lộ, đường liên xã, đặc biệt là những điểm tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn, nơi đông dân cư, tập trung xử lý lỗi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây ra tai nạn, như sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông, chở quá số người quy định, không đội mũ bảo hiểm. Trung tá Nguyễn Hồng Giang, đội trưởng đội cảnh sát giao thông trật tự Công an huyện Yên Bình cho biết.
Lực lượng cảnh sát giao thông Công an Bình tôi đã chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai tổ chức những đợt cao điểm tăng cường và tuần tra ở các cái tuyến đường tỉnh lộ, liên thôn, liên xã theo quy định để đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm. Thì chú trọng về kết hợp giải thích tuyên truyền các cái quy định về pháp luật an toàn giao thông để người tham gia giao thông hiểu và chấp hành, đồng thời cương quyết xử lý nghiêm các cái trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông.
Trong 9 tháng đầu năm, đội cảnh sát giao thông trật tự Công an huyện Yên Bình và Công an các xã thị trấn đã phát hiện 1.640 trường hợp vi phạm, qua đó nhắc nhở gần 400 trường hợp, phạt tại chỗ 932 trường hợp, lập biên bản vi phạm hành chính 314 trường hợp, tạm giữ 10 xe ô tô, 139 xe mô tô, xe gắn máy, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 72 trường hợp, thu nộp ngân sách nhà nước trên 760 triệu đồng. Phối hợp kiểm tra trọng tải 141 trường hợp, lập biên bản 11 trường hợp vi phạm trọng tải phạt hành chính, thu nộp ngân sách 115 triệu đồng. Đồng thời tăng cường công tác giải tỏa hành lang giao thông, nhất là các khu vực chợ, cổng trường học. Tuy nhiên, trong 9 tháng năm 2020 trên địa bàn huyện Yên Bình vẫn xảy ra 12 vụ tai nạn giao thông làm chết 5 người, bị thương 9 người, hư hỏng 3 xe mô tô, 11 xe mô tô, ước thiệt hại về tài sản khoảng 73 triệu đồng.
Cùng với đó là việc họp chợ lấn chiếm lòng lề đường còn diễn ra, tình trạng phơi nông lâm sản, tập kết nguyên vật liệu, gây mất an toàn giao thông chưa được giải quyết triệt để. Đồng chí Nguyễn Lê Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Yên Bình cho biết.
Để đảm bảo an toàn giao thông trong thời gian tới, huyện Yên Bình tập trung vào một số nhiệm vụ giải pháp trọng tâm, đó là tiếp tục rà soát và thực hiện tốt kế hoạch đảm bảo an toàn giao thông trong năm 2020, tiếp tục tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật nói chung, trong đó có việc chấp hành luật giao thông nói riêng, chỉ đạo các ngành, các cơ quan, đơn vị chức năng tăng cường tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường giao thông, kịp thời xử lý các vi phạm, tiếp tục đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông, hoàn thiện như hoàn thiện vỉa hè, hệ thống chiếu sáng, bê tông hóa hệ thống giao thông nông thôn, tạo điều kiện thuận lợi để người dân đi lại được thuận lợi, đảm bảo an toàn và hạn chế giảm thiểu tai nạn giao thông.
Đảm bảo trật tự an toàn giao thông không chỉ là trách nhiệm của các ngành chức năng mà cần có sự chung tay của mỗi cá nhân, mỗi gia đình và toàn xã hội. Có như vậy mới giảm thiểu được số vụ tai nạn, số người chết và bị thương, thông qua đó góp phần ổn định trật tự xã hội, thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục câu chuyện doanh nghiệp.
Thưa quý vị và các bạn, đội ngũ doanh nhân Việt Nam nói chung, doanh nhân Yên Bái nói riêng có vai trò đóng góp quan trọng đối với quá trình phát triển của đất nước. Trong những năm qua, với những cơ chế chính sách hỗ trợ của nhà nước và của tỉnh, đội ngũ doanh nghiệp doanh nhân Yên Bái ngày càng lớn mạnh và đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau.
Qua 9 năm triển khai thực hiện nghị quyết 09 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, đội ngũ doanh nghiệp doanh nhân Yên Bái đã không ngừng lớn mạnh, trở thành lực lượng xung kích cùng với cấp ủy chính quyền địa phương thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh Yên Bái có khoảng hơn 2.300 doanh nghiệp ở các địa phương trong tỉnh hoạt động với các ngành nghề lĩnh vực kinh doanh đa dạng phong phú. Với chủ trương coi doanh nghiệp doanh nhân là đòn bẩy thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, trong những năm qua, môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn Yên Bái không ngừng được cải thiện, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, từ đó đã thu hút các doanh nghiệp doanh nhân đầu tư vào địa bàn. Với tình yêu và niềm đam mê động cơ đốt trong, đã đưa anh Đỗ Việt Bắc, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Dung Bắc, từ một nhân viên marketing trở thành ông chủ hệ thống gara ô tô nổi tiếng ở thành phố Yên Bái và Lào Cai. Từ số vốn điều lệ chỉ hơn 1,6 tỷ đồng khi mới thành lập năm 2007, đến nay sau 13 năm xây dựng và phát triển, công ty của anh đã vươn lên trở thành một trong những doanh nghiệp hàng đầu của Yên Bái và khu vực Tây Bắc trong lĩnh vực chăm sóc, sửa chữa, bảo dưỡng xe ô tô với vốn điều lệ hơn 10 tỷ đồng, tổng tài sản của doanh nghiệp trên 50 tỷ đồng. Để có được thành công như ngày hôm nay là sự cố gắng, nỗ lực học hỏi không ngừng nghỉ của chàng thanh niên trẻ Đỗ Việt Bắc cùng 100 người lao động ở bộ phận kỹ thuật, nhân viên chăm sóc khách hàng đầy tâm huyết, trách nhiệm của công ty.
Anh Đỗ Việt Bắc, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Dung Bắc, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Trong thời gian tới thì công ty cũng sẽ mở rộng thêm ra các hệ sinh thái, cũng mong muốn rằng là đem lại cái sự trải nghiệm và các cái dịch vụ hữu ích nhất cho khách hàng.
Với phương châm muốn phát triển và thành công thì phải tạo cho mình lối đi riêng, công ty cổ phần Hồng Nam do doanh nhân Trần Ngọc Dũng sáng lập năm 2007 là doanh nghiệp đầu tiên và duy nhất trên địa bàn tỉnh chuyên sản xuất cột điện ly tâm, cột vuông chất lượng cao. Trải qua 13 năm xây dựng và phát triển, đến nay Hồng Nam đã có chỗ đứng vững chắc trên thị trường, được bạn hàng đối tác trong và ngoài tỉnh tin tưởng. Từ vốn điều lệ ban đầu chỉ 4 tỷ đồng, đến nay công ty cổ phần Hồng Nam đã nâng vốn điều lệ lên 10 tỷ đồng, hoạt động đa lĩnh vực. Năm 2020, trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp bị thiệt hại và ảnh hưởng nghiêm trọng bởi đại dịch COVID-19, nhưng công ty cổ phần Hồng Nam vẫn có bước tăng trưởng vượt bậc khi 9 tháng năm 2020, doanh thu của công ty vẫn đạt trên 70 tỷ đồng, tăng 287% so với năm 2019, nộp ngân sách gần 500 triệu đồng.
Anh Trần Ngọc Dũng, giám đốc công ty cổ phần Hồng Nam cho biết.
Định hướng doanh nghiệp tới chúng tôi thì thứ nhất là phát triển các cái sản phẩm đã có mà đã đang được thị trường chấp nhận và tiếp tục có những cái tìm hiểu để đi vào những cái lĩnh vực mới, thị trường khác, lĩnh vực khác để hoạt động công ty, đưa công ty càng phát triển lên.
Trước yêu cầu ngày càng cao của thị trường và chiến lược phát triển của công ty trong thời gian tới, mới đây công ty cổ phần Hồng Nam đã mở rộng nhà xưởng sản xuất thêm hơn 1 hectare và đầu tư mới dây chuyền sản xuất cột điện bê tông ly tâm bằng công nghệ tiên tiến. với dây chuyền đầu tư mới và hiện đại này. Vừa tiết kiệm được nhân công, sản phẩm làm ra đảm bảo chất lượng với những yêu cầu khắt khe về kỹ thuật. Trong 9 tháng năm 2020, công ty đã xuất ra thị trường hơn 7.000 cột điện các loại, tạo việc làm ổn định cho 50 lao động địa phương với mức thu nhập bình quân hơn 6 triệu đồng một người một tháng. Trong những năm qua, để tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân phát triển, tỉnh Yên Bái đã công bố các quy hoạch, cơ chế chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Cùng với đó, tỉnh Yên Bái cũng đã tạo điều kiện hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp doanh nhân, mở rộng quy mô, nâng cao hiệu quả hoạt động, năng lực cạnh tranh và hội nhập kinh tế quốc tế, khuyến khích phát triển doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp. Ông Trần Công Bình, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Yên Bái cho biết thêm.
Môi trường đầu tư kinh doanh của Yên Bái thì phải nói rằng là trong những năm vừa qua và đặc biệt là năm 2019 là một trong những cái năm mà đã có những cái bước đột phá quyết định. Và tôi khẳng định rằng là phải có sự đổi mới, một cái sự đổi mới tích cực này, ngoài cái sự đổi mới tích cực của chính quyền, các sở ngành chức năng thì còn có sự tham gia của các tổ chức, hiệp hội và hội doanh nghiệp của tỉnh.
Năm 2019, tổng doanh thu của cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái đạt hơn 9.000 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 429 tỷ đồng, tăng 11% so với năm trước, đóng góp cho ngân sách nhà nước trên 60%. Riêng trong 9 tháng năm 2020, cộng đồng doanh nghiệp hợp tác xã trong tỉnh nộp ngân sách đạt 780 tỷ đồng, thu nhập bình quân của người lao động đạt gần 7 triệu đồng một người một tháng, tạo việc làm thường xuyên cho trên 1 vạn lao động. Từ những kết quả đạt được trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đội ngũ doanh nghiệp doanh nhân của tỉnh còn tích cực tham gia các hoạt động từ thiện nhân đạo, đảm bảo an sinh xã hội, tham gia xây dựng nông thôn mới. Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, với việc hình thành cộng đồng kinh tế ASEAN tham gia các hiệp định FTA mới, nhất là hiệp định TPP và EVFTA với EU đã tạo ra nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp doanh nhân Yên Bái được tiếp cận thị trường hàng hóa và dịch vụ. Điều đó đòi hỏi đội ngũ doanh nghiệp doanh nhân Yên Bái càng phải cố gắng đổi mới, quyết tâm hơn trong chặng đường sắp tới. Để từng bước xây dựng đội ngũ doanh nghiệp doanh nhân lớn mạnh, đáp ứng quá trình hội nhập kinh tế quốc tế và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Phục vụ ơi.
Dạ.
Pass wifi là gì vậy em?
Cho anh xin wifi với em ơi.
Anh cũng cần wifi nữa em ạ.
Các anh thân quý, thời công nghệ số, đừng cố hỏi pass. Đăng ký gói data siêu tốc Viettel thoải mái data chỉ 15k.
Em cho anh xin.
Anh lại xin wifi ạ? À?
Đâu, cho anh xin cách đăng ký gói data siêu tốc Viettel.
Dạ, bấm sao 098 sao 3 thăng 15.000 đồng, có ngay 3GB dùng trong 3 ngày.
Viettel, mạng 4G tốt nhất Việt Nam.
Yo. Tôi thách mấy ông hỏi được cô ấy đó.
Cái gì mà ngại không biết nè. Để tôi. Em ơi.
Dạ, em nghe.
Anh muốn hỏi em này, wifi quán là gì vậy em?
Dạ, là data siêu tốc Viettel.
Ê, mấy ông ơi, pass là data siêu tốc Viettel.
Pass dài ha.
Dạ, không, các anh thân quý, thời công nghệ số, đừng cố hỏi pass. Đăng ký gói data siêu tốc Viettel, thoải mái data chỉ 15k, bấm sao 098 sao 3 thăng, 15.000 có ngày 3GB dùng trong 3 ngày.
Viettel, mạng 4G tốt nhất Việt Nam.
Trong ngày 31 tháng 10 năm 2020 và ngày 1 tháng 11 năm 2020, chương trình Trái tim cho em do Viettel Yên Bái phối hợp với Quỹ Tấm Lòng Việt, Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp với các bác sĩ chuyên khoa tim mạch Bệnh viện Tim Hà Nội tổ chức hoạt động khám sàng lọc bệnh tim bẩm sinh miễn phí cho trẻ em dưới 16 tuổi tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Yên Lộ, phường Pú Trạng, thị xã Yên Lộ, tỉnh Yên Bái vào ngày 31 tháng 10 năm 2020 và Bệnh viện Sản Nhi Yên Bái, số 355 Yên Ninh, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái vào ngày 1 tháng 11 năm 2020. Các gia đình trên địa bàn tỉnh Yên Bái nếu thấy người thân có triệu chứng sau hãy đưa đến khám. Đã được các bác sĩ tại các cơ sở y tế phát hiện nghi vấn mắc tim bẩm sinh. Thường hay bị ho, khò khè, tái đi tái lại nhiều lần. Thở khác thường, thở nhanh, lồng ngực bị rút lõm khi hít vào. Trẻ hay bị sưng phổi, viêm phế quản. Trẻ có biểu hiện bú chậm, kéo dài trên 30 phút hoặc không thể chấm dứt bữa bú. Thở nhanh hay toát mồ hôi, đặc biệt sau các bữa bú. Trẻ chậm lớn, da xanh xao, lạnh, vã mồ hôi, thường rất dễ mệt. Môi, lưỡi, đầu ngón tay tím xanh, hụt hơi khi gắng sức. Trân trọng cảm ơn.
Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.